là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng, quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận mới ban hành của Trung ương, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025 và cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và chương trình hành động số 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt sau hội nghị này, trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, lựa chọn những mô hình hay cách làm hiệu quả để nhân rộng, đề ra những nhiệm vụ giải pháp thật sự căn cơ, đồng bộ và có tính khả thi cao để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, đề án chính sách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, trong đó có nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đặc biệt phương pháp phối hợp giữa các lực lượng trong nắm quản lý địa bàn, công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng trưởng thành về mọi mặt, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy của cấp ủy chính quyền và nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh và quân khu ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thưa quý vị, trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái, thông báo kết quả chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết một số vấn đề như tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp phía Nam gây ảnh hưởng tới chất lượng nước sinh hoạt của người dân, đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thành phố, tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường Điện Biên - Yên Ninh, khu vực từ cổng công an tỉnh đến trường mầm non Lê Quý Đôn, tăng mức hưởng chế độ đối với đối tượng là thân nhân liệt sĩ, sớm chỉ đạo thực hiện thủ tục thu hồi đất, mở rộng đất để triển khai thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Kim Đồng và trường mầm non Bông Sen xây dựng thành hai trường trọng điểm chất lượng. Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm tới một số vấn đề như việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, công tác chuyển đổi số, xây dựng khu du lịch Hồ Thác Bà để thu hút khách du lịch. Phát biểu với cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đồng tình với những mong muốn, đề xuất, kiến nghị của cử tri và thông tin giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị bàn kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952-2022. Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 nói chung và 70 năm chiến thắng Tây Bắc nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định, hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952-2022 là sự kiện chính trị quan trọng. Với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức hội thảo, Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực chủ trì, làm đầu mối liên hệ, chịu trách nhiệm tham mưu các nội dung tổ chức hội thảo, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau hội thảo. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan trong việc đón tiếp, bố trí đảm bảo nơi ăn nghỉ cho các đại biểu về dự hội thảo, chuẩn bị trang trí market, khánh tiết và các điều kiện phục vụ cho hội thảo. Sở Y tế thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, Công an tỉnh thực hiện đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho các hoạt động của hội thảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương có sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh Yên Bái để thực việc tổ chức hội thảo được đạt kết quả tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh Yên Bái vừa khai mạc hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. Đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ nghiên cứu học tập 6 chuyên đề gồm kê định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương. Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Đội ngũ lãnh đạo quản lý với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng triển khai nghiêm túc việc quản lý lớp, đảm bảo đúng nội dung chương trình, kịp thời theo dõi báo cáo thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện quy chế lớp học của học viên. Cán bộ giữ lớp bồi dưỡng bố trí công việc và thời gian hợp lý để tiếp thu đầy đủ các nội dung, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm nội quy lớp, gắn việc nghe truyền đạt với nghiên cứu tài liệu, thảo luận để biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, đồng thời tích cực trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để việc học tập đạt hiệu quả cao nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập hội đồng đánh giá kết quả bài thu hoạch để tổ chức nhận xét đánh giá kết quả học tập của từng học viên. Thưa quý vị và các bạn, tổ công tác đề án 06 tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đôn đốc các sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp, người dân về đề án 06 nhằm tạo sự đồng thuận cho các cấp chính quyền, nhân dân toàn tỉnh để triển khai một số đồng bộ hiệu quả. Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cần phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tiến hành nâng cấp cổng dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo việc kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Cùng với đó, các sở ngành, cơ quan, đơn vị địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng công an tỉnh tiếp tục cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp các giấy tờ công dân, tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập chè chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
Bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây,
Úi giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên thì... Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Ồ.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70%
à? Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Đúng, nó sẽ đúng, như đúng, thế đúng, này đúng. Ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá, giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy.
Vâng.
Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi.
Thế à?
Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy.
Thế
vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Ra nhớ luôn, tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không lần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với trên 81.000 hectare quế, Yên Bái là địa phương có diện tích sản lượng quế lớn nhất cả nước. Trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Văn Yên với 45,2 nghìn hectare, huyện Trấn Yên 19.000 hectare, còn lại phân bổ không nhiều ở một số huyện như Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình. Cây quế đã góp phần xóa đói giảm nghèo và giúp người dân có cơ hội vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, qua đánh giá, lợi ích cây quế mang lại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, hiện nay tỉnh Yên Bái đang tập trung các nguồn lực, triển khai các chính sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển cây quế này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chiếm gần 60% diện tích quế toàn tỉnh, Văn Yên được xem là thủ phủ của quế và được đánh giá là nơi có chất lượng quế đứng đầu cả nước. Những năm qua, khuyến khích người dân phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị, huyện Văn Yên đã xác lập chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tại 8 xã nằm ở khu vực hữu ngạn sông Hồng. Hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh phát triển thị trường, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện việc đánh giá cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ cho diện tích sản xuất, tư vấn, hỗ trợ thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chế biến sâu các sản phẩm quế đủ tiêu chuẩn xuất khẩu trực tiếp. Đến nay, Văn Yên đã có trên 4.000 hectare quế hữu cơ đạt chứng nhận châu Âu, châu Mỹ. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà có 2.500 hectare, công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam có trên 1.000 hectare và công ty cổ phần Vicimex có 500 hectare. Ông Đoàn Anh Khôi, công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam cho biết thêm.
Cái hướng phát triển chủ đạo trong thời gian tới của Olam sẽ là phát triển cái quế hữu cơ và có thể một vài cái chứng nhận bền vững. Tất nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thị trường. Thì cái chứng nhận hữu cơ, mục tiêu của Olam sẽ phát triển gấp đôi hoặc là gấp ba cái diện tích hiện tại. Thì nó cũng rất là phù hợp với cái định hướng của lãnh đạo tỉnh. Đó là phát triển vì mục tiêu 20.000 hectare quế hữu cơ trên địa bàn trong thời gian tới.
Cùng với Văn Yên, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển quế theo hướng hữu cơ với tổng diện tích quế đạt chứng nhận hữu cơ là trên 6.700 ha. Diện tích lớn, chất lượng cao với các sản phẩm quế khai thác chủ yếu là vỏ, cành, lá quế để chế biến tinh dầu và gỗ quế. Trong đó vỏ quế đạt khoảng 18.000 tấn, cành, lá tận thu trên 85.000 tấn để chế biến tinh dầu với sản lượng bình quân 600 tấn một năm. Gỗ quế tận thu sau khai thác vỏ khoảng 200.000 mét khối một năm. Trồng và phát triển quế đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân với giá trị bình quân trên 900 triệu đồng một hecta. Khai thác những tiềm năng thế mạnh của cây quế tại Yên Bái, cùng với phát triển vùng quế hữu cơ, nhiều doanh nghiệp cũng đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống máy móc để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính. Ông Bùi Văn Sơn, giám đốc nhà máy công ty Vicimex nói.
Trước đây thì cái mặt hàng quế thường là đi những thị trường thấp cấp. Tuy nhiên thì cho đến những năm gần đây thì với thị trường thấp cấp thì chúng tôi không đi theo xu hướng đó nữa và đang đẩy mạnh phát triển ra những thị trường cao cấp hơn, ví dụ như thị trường đi châu Âu, đi Mỹ. Và với những thị trường khó tính như vậy thì với cái chiến lược về cái phát triển ngành quế thì đương nhiên là phải ngành quế cao cấp, phải sẽ phải có bước đầu tiên là chúng tôi cũng đang phát triển về cái sản phẩm là quế hữu cơ.
Ông Võ Xuân Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Trường Giang cho biết thêm.
Hiện nay thì công ty chúng tôi chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật và châu Âu, cho nên các chứng chỉ để phù hợp với các thị trường khó tính là một điều rất quan trọng.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sản phẩm chính từ quế tham gia thị trường xuất khẩu của tỉnh Yên Bái là tinh dầu quế với sản lượng từ các nhà máy chiết xuất tinh dầu quế quy mô lớn, sử dụng công nghệ lò hơi để chiết xuất tinh dầu là 1.000 tấn một năm. Ngoài các nhà máy, tỉnh Yên Bái còn có hơn 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô nhỏ lẻ của hộ gia đình, hoạt động không thường xuyên, sản xuất theo phương pháp thủ công, mỗi năm sản xuất từ 300 đến 800 kg một năm một cơ sở. Tuy nhiên hiện nay sản phẩm này chỉ ở dạng thô với hàm lượng tinh dầu thấp và chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường dễ tính như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ nên giá trị sản phẩm chưa cao. Bà Nguyễn Thị Liên, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ nói.
Quế ở Yên Bái hiện nay là có cái diện tích lớn nhất cả nước và có thể nói rằng là cái chất lượng quế cũng là cái chất lượng mà tốt nhất trên cả nước. Thế tuy nhiên thì chúng ta hiện nay đang có những cái mặt yếu kém trong cái khâu truyền thông và những cái hoạt động về xúc tiến thương mại. Thế cho nên là dù là quế đang bán rất là tốt ở thị trường trong nước và cũng bắt đầu xuất khẩu sang một số thị trường. Thế tuy nhiên thì cái chất lượng quế thì lại chưa được thực sự là tốt. Và cái này có thể có nguyên nhân từ những cái khâu như là quản lý thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là cái khâu trồng và chăm sóc và chế biến có thể là cũng chưa được đạt những cái tiêu chuẩn mà đề ra. Đấy thì theo tôi thì thấy rằng là chính quyền tỉnh Yên Bái thì chúng ta nên đầu tư nhiều hơn vào cái việc là khuyến khích và tạo ra những cái chính sách, những cái cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp để đạt được những cái chứng nhận bền vững. Từ trước đến giờ thì chúng ta chỉ tập trung vào hỗ trợ chứng nhận hữu cơ. Thế tuy nhiên thực ra thì cái thị trường nó đã biến đổi không ngừng và chứng nhận hữu cơ hiện nay là một cái chứng nhận rất là cơ bản rồi. Và hiện nay các doanh nghiệp đang rất là mong muốn được hỗ trợ những cái chứng nhận cao cấp hơn, ví dụ như chứng nhận Fairtrade hay là Rainforest Alliance, và gần đây thì có chứng nhận UEBT Rainforest Alliance là một cái chứng nhận mà trong đó thì không chỉ khuyến cáo những cái thực hành về sản xuất bền vững mà còn là những cái chứng nhận và còn là những cái yêu cầu liên quan đến bảo vệ môi trường rồi bảo tồn hệ sinh thái xung quanh cái khu vực vùng nguyên liệu.
Bên cạnh việc giá trị quế còn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh, việc phát triển cây quế còn nhiều tồn tại, đó là vấn đề sâu bệnh. Quy trình trồng chăm sóc quế còn chưa đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt tình trạng người dân khai thác không hợp lý, tận thu quá mức cành lá quế khiến cây sinh trưởng phát triển kém và có nguy cơ làm giảm chất lượng quế. Việc chuỗi cung ứng chưa được tổ chức chặt chẽ, năng lực tiếp thị và hiểu biết thị trường yếu. Ông Bùi Văn Sơn, giám đốc nhà máy công ty Vicimic bày tỏ.
Là về khai thác những cây quế, tức là vẫn mang đúng một cái tính chất là rất là đơn lẻ và đúng tính chất là nông dân. Và phải làm như nào để người ta hiểu rõ rằng với cái vị thế cây quế người ta là một cây rất là có giá trị và có cái nguồn thu rất lớn. Thế thì muốn giữ được cái nguồn thu như thế thì cái người nông dân cũng phải đảm bảo rằng cái ngay từ nguyên liệu đầu vào, mặc dù cái quế là cây tự nhiên, cây rất là tốt, thế nhưng mà chính con người nông dân lại đang làm hủy hoại bớt cái giá trị của cây quế xuống, ví dụ như là ngay từ cái lúc canh tác này, hay là những cái về nhận thức về cái việc là phun thuốc bảo vệ thực vật, phun thuốc trừ cỏ.
Để phát triển loại cây trồng này, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung hỗ trợ sản xuất quế bền vững theo hướng hữu cơ, chú trọng chế biến sâu, chế biến tinh nhằm đem lại các sản phẩm giá trị cao, quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế và tinh dầu quế theo hướng bền vững, hướng tới áp dụng các công nghệ chế biến và quy trình chất lượng cho sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc chế biến tiêu thụ các sản phẩm từ quế theo hướng bền vững.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu?
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ok. Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.